có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều với nghệ sĩ Bích Ti. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti mến chào Nhã Quyên, và Bích Ti cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Nhã Quyên có được khỏe không?
Vậy Nhã Quyên cũng khỏe thưa cô, còn không biết cô Bích Ti thì như thế nào thưa cô?
Thì tương đối là Bích Ti hôm nay cũng khỏe, thành ra trở lại chương trình cùng với quý vị ngày hôm nay. Mong rằng hôm nay là cái ngày Chủ nhật rất là đẹp trời ở bên Cali này. Sau một tuần lễ cũng trở lại cũng nóng rồi đó. Thì bây giờ bắt đầu trời cũng mát, dịu mát lại. Ngày hôm nay thì chưa thấy mặt trời lên, thành ra là trời cũng có gió hiu hiu. Rồi cũng nhiệt độ cũng 60 mấy độ ở ngoài trời thôi. Thành ra là cũng vui, bởi vì nó nóng nhiều quá mà nó lại không có mưa nữa. Thành ra cái Cali này nó rất là khô. Nhưng mà được mấy ngày nay cũng mát lắm. Hôm nay thì Bích Ti có... Bích Ti đọc một trong những cái... Phải nói là coi, có hồi sáng thì cũng có thì giờ ngồi coi một số hình ảnh đó. Thấy chúng ta, phải nói chúng ta có rất nhiều may mắn mà chúng ta ở cái nước tự do như thế này mà lại không cái bị chiến tranh nữa. Thành ra là lúc nào thì Bích Ti cũng mong mỏi, cũng nguyện cầu làm sao cho đất nước chúng ta đang ở đó được, nghĩa là phải nói được yên bình, được hòa bình. Thì mà chúng ta muốn được hòa bình á, muốn được bình an nó nhiều trong cái xã hội mà chúng ta đỡ phải lo lắng nhiều. Nhất là chúng ta, mình sống bây giờ nhưng mà thật ra thì mình phải nghĩ đến tương lai của các con cháu của chúng ta. Thì các cháu nó lớn lên thì nó cũng, mình cũng mong muốn cho các cháu nó có sống trong một đời sống sung túc này, rồi được tự do này, rồi được không có gì bất chắc xảy ra cho các cháu hết. Thì được như vậy chúng ta phải cố gắng mà mình làm sao mình contribute cho cái xã hội này. Vì bất cứ những cái tài năng của chúng ta cũng giống như chúng ta cố gắng, những cái nhiều khi cái sự đóng góp của chúng ta nho nhỏ thôi, nhưng mà những cái chuyện nhỏ nó sẽ làm thành những cái chuyện lớn mà nhiều khi mình không có để ý đến đâu. Thành ra là BT cũng thấy rằng chúng ta được yên bình và được, phải nói là rất là may mắn ở trong các nước tự do như thế này. Các quý vị nhìn chung quanh đó, bây giờ khắp nơi trên thế giới, nhất là bên Trung Đông đó, cái hình ảnh mà phải nói là rất là đau lòng, những người tị nạn ở bên Trung Đông, Syria đó. Đến ngày hôm nay cũng gần đến 400.000 người họ đã chạy qua các nước ở bên châu Âu rồi, và mình thấy những hình ảnh rất là não lòng khi mà họ cái bỏ xứ, bỏ nước của họ mà họ đi đó. Họ đi thì họ liều mạng, họ đi bởi vì ở cái nước của họ đó có nhiều bạo lực, rồi tra tấn, rồi cưỡng hiếp, rồi nhất là các em trẻ em nó lớn lên trên đó đó, ở các nước ở bên Syria đó rất là tội. Thành ra là bố mẹ đưa các con đi chạy trốn mà đi qua các nước châu Âu như vậy. Thì mình thấy những hình ảnh đó, mình nhớ lại cái năm 75 rồi những cái năm sau của cái nước Việt Nam của chúng ta đó, mình thấy rất là buồn, bởi vì chúng ta đã trải qua những cái cảnh đó rồi, vượt biên vượt biển rồi chết chóc đủ thứ hết. Đó. Nhưng mà khi mà mình so sánh với cái ở bên Syria bây giờ, mình cũng thấy nó cũng không có kém gì những cái cảnh vượt biên vượt biển của người Việt Nam của chúng ta đâu. Thành ra là nhìn những cái cảnh đó mình mới thấy là mình rất là được hạnh phúc. Khi mà Betty đọc những cái lá thư tâm sự hoặc là những cái cú phone hoặc là email của những người tâm sự gửi về đến đây đó, Betty cũng phải nói là cũng suy nghĩ rất là nhiều. Betty nghĩ rằng phải chi các quý vị cố gắng mà dàn xếp được cái chuyện gia đình hoặc là những cái cố gắng mà nghĩa là bớt vơi bớt cái phiền não đi để mà tỉnh táo lấy cái sự khôn ngoan của mình ra đó mà để mà giải quyết cái chuyện gia đình của mình đó thì nó cho nó êm thắm ra thì nó có vẻ nó hay hơn là những cái chuyện mà để gây ra những cái cảnh mà chia lìa rồi nghĩa là nó làm cho cái gia đình nó không có được bền chặt hạnh phúc thì mình Betty thấy cũng rất là áy náy. Nhưng mà tuy nhiên các quý vị đã cần cái ý kiến của chúng ta thì chúng ta nghĩa là cũng cố gắng giúp cho ý kiến được phần nào thôi để cho các quý vị có một cái sự nghĩa là thêm ý kiến cũng giống như thêm có sự tự tin để mà quý vị là giải quyết cái chuyện gia đình của mình. Hôm nay thì Betty muốn chia sẻ một vài điều như vậy. Cũng có một số cái điều Betty cũng muốn chia sẻ nhưng mà chắc chỉ sợ không có đủ thời giờ mà thôi. Thì trước khi cô Betty có một cái lá thư đến cho các quý vị thì xin mời Nhã Quyên.
Dạ, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của cô Betty, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc 5 giờ chiều với nghệ sĩ Betty. Và sau khi mà cô Betty chia sẻ cái lá thư thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong chương trình. Và xin trở lại với cô Betty.
Vâng, cảm ơn Nhã Quyên. Dạ, đây là lá thư gửi đến cho chương trình chúng ta. Thưa chị Betty, chúng em lấy nhau ở Việt Nam đã trên 23 năm. Có ba mặt con, hai trai một gái. Hai cháu đã lên đại học, một đứa sắp tốt nghiệp, còn một cháu đang ở trung học. Chồng em nguyên là một bộ đội Việt Nam. Bố mẹ em bảo lãnh cả gia đình em sang Mỹ gần 20 năm. Chồng em sang Mỹ không có đi làm ngày nào vì anh ấy khai bị thương chân lúc còn đi bộ đội nên được ăn tiền trợ cấp tàn tật của chính phủ gửi cho hàng tháng. Khi yêu nhau, anh ấy hứa hẹn rất nhiều, nhưng khi cưới nhau rồi, anh ấy hoàn toàn khác hẳn. Bố mẹ em đến chơi, có khi anh ấy không thèm tiếp, hỏi cũng chẳng trả lời. Anh lại không hề giúp đỡ gì em trong công việc lo cho gia đình, lo cho con cái. Có gì khúc mắc là lôi em ra đánh chửi. Anh cư xử rất gia trưởng, áp đặt, khiến cả các con của em cũng mâu thuẫn với anh nữa. Em sinh ba lần, đều là con gái, nên lép một bề, cam phận chịu đựng dù em là trụ cột lo cho gia đình. Anh chẳng làm việc gì, chỉ ở nhà trông nom nhà cửa thôi. Cuộc sống gia đình vì thế hết sức ngột ngạt. Em chịu đựng như thế đã 20 năm. Trong sở làm, vì sinh con thứ ba nên em cũng thiệt thòi nhiều điều. Chẳng được tăng lương, cũng không được đề bạt, khiến em càng thêm buồn chán. Có một người bạn làm chung tỏ ra quan tâm, chia sẻ với em nhiều điều, nên em và anh ấy thường tâm sự với nhau khi có dịp, như là điện thoại, nhắn tin cho nhau, những lời động viên, chia sẻ. Chỉ có vậy thôi, nhưng gần đây, vợ anh ấy phát hiện những tin nhắn qua lại trong điện thoại của anh, đã đến sở làm ầm ĩ lên, khiến cả anh và em đều mất uy tín. Chỉ vài cái tin nhắn trên điện thoại, có phải là mình đã ngoại tình tư tưởng không hả chị? Mình cũng cần có một khoảng riêng để xả stress, có phải không chị? Đủ thứ chuyện buồn khiến em sống như cái xác không hồn. Nếu không nghĩ đến các con cần một chỗ dựa, em đã chẳng thiết sống làm gì. Em từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng ngại tai tiếng, sợ con thiếu cha. Các con em cũng đã lớn, thường xuyên thấy cảnh cha đánh mẹ nên rất thương em. Chính vì thế em cũng nghĩ mình càng phải chịu đựng hoàn cảnh để sống mà nuôi con. Thưa chị, hiện giờ em rất là bối rối quá. Em có nên tiếp tục tình cảm với anh bạn cùng sở của em không? Em có nên ly dị với ông chồng vô tích sự của em không? Em mong được chị và quý vị chia sẻ cùng với em trong vấn đề này. Em cảm ơn chị Bích Ti rất nhiều và mong chị lúc nào cũng được bình an, khỏe mạnh. Kính thư em Mai. Dạ thưa, đó là lá thư của cô Mai gửi cho chúng ta. Xin mời quý vị, xin mời cả nhà khuyên.
Dạ cảm ơn cô. Quý vị vừa lắng nghe một cái lá thư tâm sự của cô Mai. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Mai. Và Nhã Quỳnh xin được tóm tắt sơ cái câu chuyện này. Thì cô Mai và chồng đã lấy nhau trên 23 năm và có 3 người con. Một người cũng đã lên đại học, một người và hai người, một người thì còn học trung học. Và chồng của cô là bộ đội ở Việt Nam, nhưng mà sau này sang cùng theo gia đình cô sang Mỹ cũng gần 20 năm rồi. Nhưng mà trong anh khi mà anh qua Mỹ thì anh khai là anh bị thương, bị tàn tật, cho nên anh ở nhà ăn tiền của chính phủ và không đi làm gì cả. Anh cũng không có giúp đỡ gì được cho cô nhiều, cũng như là anh sau khi lấy nhau xong thì anh có những cái thái độ cũng không có tốt. Như cha mẹ của cô tới thì anh cũng không có chào hỏi, và anh cư xử rất là gia trưởng. Có một điều là anh cô đã sinh cho anh là 3 người con gái, và anh thì không làm gì hết, chỉ ở nhà ăn tiền chính phủ, và anh cũng thường hay đánh đập cô. Thì trong lúc này thì cô cũng gần đây thì cô cũng có, cô đi làm và cũng có nói chuyện với một cái người bạn trong sở làm, thì cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhắn tin qua lại với nhau thôi. Nhưng mà không may vợ của anh đã đến và làm ầm ĩ tại sở làm cho cô cũng như người bạn đó mất mặt. Cô rất là buồn và cô rất là muốn ly dị người chồng này của cô. Xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110. Nhớ quý xin lỗi, 817-899-4110 để góp ý cho cô Mai. Cô có nên ly dị chồng hay không? Và cô có nên tiếp tục tình cảm với cái người bạn cùng sở hay không? Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Nhớ quý xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Nhớ quý xin chào. Nhớ quý xin chào.
Alo, Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên chào chị Tư.
Dạ. Dạ. Alo, bác đi, nghe nói bên kia mát trời, tốt trời lắm phải không?
Dạ vâng ạ, dạ. Xin chào dì Tư vui vẻ, dì Tư khỏe không?
Dạ, thưa rất là khỏe, bên đây cũng mát trời lắm, phải đi đâu cũng phải lấy áo khoác nhỏ nhỏ, khoác lên á.
Vậy là vui rồi, dì Tư ơi, dạ.
Dạ, má bác đi đỡ chưa?
Dạ thưa thì cụ bữa nay thấy có vẻ hơi đỡ đỡ rồi, dạ, nhưng mà cũng đỡ là so với lần trước thôi. Dạ, dạ, dạ thì thành ra là cụ vẫn nằm ở trong bệnh viện đó, thưa dì Tư. Dạ cảm ơn dì Tư đã hỏi thăm cụ. Dạ,
dạ. Bây giờ là vấn đề mình vô vấn đề để thôi, quý vị cũng muốn vô. Dạ, cô
dạ,
Mai
vâng,
đó là bao nhiêu tuổi rồi đó đi?
Dạ cái cô Mai á.
Dạ.
Dạ, cô Mai thì cô không nói tuổi, nhưng mà Bích Ti nghĩ là chắc cũng trên 40 rồi ạ.
À. Dạ, trên 40 rồi. Cũng còn
dạ.
Trẻ. Có con đi học tới đại học cũng rất là giỏi.
Dạ, ba đứa là ba đứa.
Rất là
dạ.
Mến người Việt Nam mình được nuôi mấy đứa con tốt như thế. Như thế là cô Mai à. Ổng tàn tật là thế nào, ổng đi không được. Hay là ổng bệnh cái gì mới được, tàn tật có nhiều tàn tật, có ba thứ, một thứ ngồi xe lăn, một thứ thì viên phục hụt, rồi một thứ nữa nghe là ăn rồi nói chưa ăn, thành ra cô khổ. Nó nhiều cái tàn tật. Nếu mà ổng còn khỏe, ổng đi làm là ổng ăn trình bệnh, chưa tàn tật đâu. Dạ, dì Tư cô không giỏi đâu, dì Tư cũng ở trong nhà thương gia đó. Dì Tư là y tá giống cô Ti á. Thành ra nói tàn tật là nói chung hay là bệnh nói chung là thế nào? Vậy thôi vô vấn đề nha. Cô ơi, cô rất là sướng rồi. Bây giờ cô đã qua bên đây rồi, cô Mai. Bên đây người ta mong muốn để qua bên Mỹ, mà giờ ông chồng mình á nó buồn, bởi vì mất một cái chức phận là một hai nữa không tịch đi ăn ăn tiền chính phủ rồi đi làm này kia nọ, rồi qua đây ngồi ăn tiền chính phủ, ông cũng bực lắm chứ, ông đâu có vui gì đâu. Nhưng mà ông có tâm sự được, cô phải hiểu người đàn ông á, người ta một người mà không phải chức phận hay là một cái gì vậy, người ta thích đi làm hơn đó. Tôi thấy ông xã thì thường ngày ông dài, nhưng mà ông cứ ra giường ông bơi bơi ông làm này kia kia, ông vô nắng nôi ông chịu, ông xuống ra ông già rồi. Như thế đó cô Mai, cô phải hiểu, tìm hiểu chồng mình. Còn cô muốn bỏ, cô hỏi trái tim cô, cô đừng hỏi lung tung nha. Người ta có vợ cô Mai à, vì tôi hay nói thẳng đó, thẳng thì hay mít là người ta mà không cần. Tiếng Pháp là mông phú ba mành, đã lên dài rồi à, đã nói rồi phải bỏ rớt cho là phải bỏ cho người ta, cho người ta biết. Chứ đừng có ấp ớ rồi người ta không hiểu, người ta mở cửa đi được nào. Tôi nói cô rất là may mắn rồi, có ba đứa con học giỏi nè. Con gái mặc dầu hôm xưa hai bà Trưng Trắc Nghị cũng là con gái, nhưng mà sao người ta đã cầm nước được. Còn mình có hai đứa con gái, có ngày mai mình làm con mình làm tổng thống ai nói được, sao làm cô. Thành ra cô muốn hư á, thì cô hư đi. Người ta có vợ mà cô đưa nhắn tên lên, nhắn tôi xuống. Tôi mà gặp thằng con trai tôi cũng dắt như vậy, tôi đập bể đầu nó nữa. Con gái con dâu tôi đập nó, đừng nói tôi dữ á nha. Mà mình có chồng có con mà sao nhắn tin, nhắn lưới nhắn vui, nhắn rồi mơ mộng rồi nhớ nhung rồi tầm bậy tầm bạ, rồi mẹ mình tới thì con mình không chào là phải, bị mẹ không biết dạy con đã hư. Lấy chồng có ba đứa con, xin lỗi cô đừng buồn đi nha cô Mai, đắng như con cháu nha. Cô có muốn chi thì cô bỏ chồng đi, cô khỏi hỏi trên dây đường dây này. Nếu mà cô muốn lấy thì cô lấy đi, nhưng mà cô may mắn lắm rồi, tôi nói thật. Vậy thôi nha, vì tôi xin xuống đường dây nha, không nên hỏi cho cô à. Cô lấy chồng người ta mà, người ta có vợ, có con, rồi làm ầm lên nó phải bất sợ không? Mời tươi của mình mà, đăng tươi mà cô cho vợ người ta đứng chửi, rồi bây giờ cô nói bỏ chồng. Rồi ông kia nhắn tới nhăn lui, người ta phải bỏ vợ người ta. Cô là một người tội lỗi, tôi nói cô nghe cô Mai nha. Dạ xin xuống hết cái đường dây à, cô muốn bỏ rồi cô bỏ, cô đừng hỏi nữa cho cô nha. Chị tươi về ngủ rồi. Xin lỗi cô Mai. Dạ. Cô Bích Tuy ơi.
Dạ.
Dạ chị tôi nói thẳng lắm đó. Bây giờ người ta không hỏi gì cha mẹ mình, bây giờ người ta ghét mình. Người ta không muốn hỏi cha mẹ, còn người ta thương mình, người ta muốn hỏi cha mẹ mình. Cái người nó lạ vậy đó. Hay là người ta thích mình, ai nó cũng hỏi hết á. Mình mà nó không thích rồi, nó không có muốn dòm tới cái cẳng nữa, không có dòm tới bộ đồ nữa. Tôi nói thật cho cô Mai, cô có phúc lắm rồi. Cô đừng tưởng là cô ngon lành, cô đây có ba đứa con rồi. Ông chồng bị bệnh này kia nọ, coi không ra gì. Dạ xin xuống được giấy cho cô. Cảm ơn cô, cảm ơn cô Nhã Quyên nha.
Dạ.
Nghe trên đài. Dạ ok, bye bye.
Dạ ba dì Tư, cảm ơn dì Tư.
Cảm ơn dì Tư rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Không biết là dì Tư có nghe cái câu chuyện có kỹ hay không. Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên dây. Tại vì cái chuyện mà anh chàng này không chào hỏi cha mẹ của cô, thì trước khi mà cô nói chuyện qua lại với cái người bạn trong sở làm, chứ không phải là sau khi cái chuyện này xảy ra, cái đó là cái điều thứ nhất. Mà cái điều thứ hai, Nhật Quyên thấy là dù cho cái cô này cổ như thế nào thì cũng phải tôn trọng cha mẹ của cổ, cũng như là cổ tôn trọng cha mẹ của anh này. Nhật Quyên xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Nhật Quyên xin
Alo.
Chào. Dạ.
Vậy gì hay không?
Dạ, xin mời dì Hai.
Dì Hai khỏe, dì Hai.
Dạ, cũng không khỏe lắm, chuẩn bị đi vô bệnh viện.
Sao vậy, về cái gì vậy dì Hai?
Nó mệt, mình không thở kịp thì mình phải đi vô đâu nữa.
Ồ, bao giờ dì Hai vào bệnh viện vậy?
Dạ, thì bây giờ mới tối mà nó khỏe thì sao, mà nó mệt thì đi.
Ồ, dạ vậy, trời vậy mà dì Hai còn có sức gọi vào chương trình nữa này nữa. Dì Hai cũng khỏe đó dì Hai, đừng có lo dì Hai ơi. Nói chuyện đi cho nó vui rồi chị hai, hay khỏi về vào bệnh viện nữa, vào bệnh viện ta lấy máu nhiều mệt lắm.
Ờ thì biết rồi mà nó mệt quá thì không phải đi cô à.
Dạ, có con cháu bên cạnh chị hai không?
Đó.
Dạ vậy thì đỡ thôi. Dạ, rồi chị hai nói chuyện đi, chắc một chập nữa là chị hai khỏe rồi đó.
Không như vậy đó.
Dạ, chị hai nói chuyện cho vui đi, rồi chị hai có ý kiến gì không đây?
Cô thì dạ thì không biết đoàn góp ý vô cái này, nhưng mà dạ nghe chị Tư phê phán cô Ma nữa thì chị Tư không nghe từ đầu đến cuối phê phán cô dạ tự nhiên. Tại vì mẹ cho mẹ của em bổ lãnh vợ chồng là của mới là cái ông chồng, nói là ông chồng mới đi bộ đội mà.
Dạ.
Yeah.
Của bổ lãnh đêm qua đây. Thì bây giờ dù gì đi nữa thì ông bà tới mình và coi giữ nó làm cái gì thì mình để ra đó. Mình chờ hả ông bỏ chứ thôi lợi vậy. Còn mình đàn ông mà đã tập, đã bị thương phía bên rồi. Mà đánh dự trước mẹ con vậy thì chị Tư không ai cái nói gì Tư phê bình cô mẹ vậy, không tự cho cô mẹ. Còn cô mẹ thì chỉ chia trước tâm sự trong điện thoại với cái anh kia, cái chú kia, nhưng mà thấy không được thì mình cũng góp ý cho cô, đừng có liên lạc, đừng có nhắn tin, đừng có thon phiền gì với người ta hết. Nếu như dự người ta hiểu tâm sự thì tâm trạng thì người ta góp ý cho với mình gia đình. Mình nuôi ngoa bước cái câu chuyện của mình để từ từ mà mình ổn định tinh thần lẹ. Chứ vô trong hỏi mà trưởng lầm chi vậy, mất. Nó kêu mất mà cháu bụi lây thì cháu thi diễn, cháu dĩnh đẻ, cháu lo qua, cháu tròn ít, cháu to nhiều. Mình làm vậy thì mình cũng cháu chứ mình đâu có tốt. Cho nên là tôi vừa góp ý kiến cho cô mẹ nữa thì tôi không biết ý kiến gì để mà góp. Nghe chị Tư nói của quá nhiều vậy thì tôi mà... Thành Minh Thành Ngoa cho chị một chút trẻ, cho cô một chút trẻ thôi.
Dạ, nhưng mà rồi cái dì hai cháu có chắc nghe câu chuyện rõ là cái ông chồng này, ông đã không đi làm rồi mà ông ở nhà không, mà ông không giúp được vợ, mà lại ông cũng có những chuyện gì thì là ông nổ sùng lên, ông đánh vợ ông, thì cái chuyện đó, dì hai nghĩ như thế nào?
Là mình vậy là mình thấy tự nghiệp cho cô mẹ chứ, tao mình giận ơn trách má của tội. Nếu gì ai thì bây giờ nếu như mà gì nghĩ mình ly dị thì không kéo nữa, nó đêm qua đây qua Mỹ rồi đi làm có tiền có bọt rồi ổng bị bệnh bị đau không có làm được rồi mới ly dị, bảo ổng có mà ổng ra gì thì tôi bây giờ cô rón đi mà ly thân ba ổng đi cho rồi nói bảo ổng coi như là ly thân ba ổng đi, coi như bây giờ không có được đánh đập nhau nữa. Đánh thì phải có cái mức độ nổ té chứ làm sao mà giữ mình mà đánh như đánh banh như là kiểu gì.
Tức là chị hai khuyên cô Mai này, nếu ông chồng còn tiếp tục đánh cô thì là phải nên ly thân phải không ạ?
Ờ đúng rồi.
Dạ.
Sao đánh trước mày con cái mà nó cô này nay nọ chị Tư không nghe hết câu chuyện á, chị Tư nó ngon ngày cũng tự nghiệp cho cổ. Thôi bây giờ để cho người đó có bấy cho cổ.
Dạ rồi, vâng. Dạ. Cảm ơn chị Hai nhiều nha.
Rồi.
Dạ, chúc một tuần lễ thật vui ạ, chị Hai. Chị Hai ơi, dạ. Cố gắng khỏe đi để cô bất đắc dĩ phải hay vào bệnh viện nghe chị Hai.
Dạ, rồi, dạ biết rồi. Dạ, ok, cảm ơn. Cảm ơn cô bác sĩ, cảm ơn.
Dạ, hai chị Hai.
Dạ, cảm ơn chị Hai nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và hy vọng là chị Hai khỏe hơn. Sau khi mà góp ý cho cô Mai. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhà Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.